Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta lại được ở riêng với Chúa để Ngài dạy dỗ chúng ta. Thưa Hội Thánh, trong tháng 3 này 2024, chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay, tức là kỷ niệm sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc Matthew chương 26 từ câu 36 đến 46. Và đây là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trong vườn Getsemane. Kinh Thánh cho chúng ta biết có hai khu vườn mà đem lại cho chúng ta sự chú ý. Vườn thứ nhất là vườn Eden, nơi đó loài người được sinh ra và loài người đã sa ngã, đã phạm tội và bắt đầu cuộc sống sinh lão bệnh tử của loài người đã xảy ra cho đến ngày hôm nay. Và tại vườn Getsemane là khu vườn mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến đó để cầu nguyện trước khi Ngài bị bắt, bị đánh đập, sỉ nhục và kết án tử, chết trên thập tự giá. Và trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi mà chúng ta vừa đọc đó, cho chúng ta biết rằng đây là lời cầu nguyện khó khăn nhất để cầu nguyện mà Chúa của chúng ta đã thực hành. Và Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta một vài điều qua sự cầu nguyện khó khăn của Đức Chúa Giêsu. Chủ đề của chúng ta là lời cầu nguyện khó khăn nhất, Matthew chương 26 từ câu 36 đến 46. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong văn đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, xin mời con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu quý của chúng con, Đấng đã có chương trình cứu rỗi loài người của chúng con một cách kỳ diệu qua con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này chia đôi dòng lịch sử, và Ngài đã đi vào con đường thương khó, gánh lấy sỉ nhục, tội lỗi của loài người trên thân thể của Ngài để chết và mua chuộc chúng con bằng dòng huyết báu của Chúa, để thanh tẩy chúng con trong sạch ở trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Ngài chính là con chiên, là con sinh tế mà Đức Chúa Trời nhậm một lần đủ cả, để tội lỗi chúng con được tha và trở nên địa vị con cái yêu dấu của Ngài. Con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì điều này. Và chúng con dành tấm lòng của chúng con cho Chúa khi chúng con thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài trong những ngày còn lại trên đất này, để làm cho danh Chúa vinh hiển cũng như ích lợi cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Con dâng sứ điệp này trong tay Chúa, xin dạy dỗ chúng con. Đức Thánh Linh ơi, xin bao phủ chúng con, hướng dẫn chúng con và tự do hành động trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Con dâng thời giờ còn lại trong tay giáo của Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề lời cầu nguyện của Chúa, thì có một vài điều tôi muốn chúng ta đi qua tại đây. Phân đoạn Kinh Thánh này tường thuật lại sự cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trước khi bị bắt trong đêm thương khó đó. Và lời cầu nguyện này Chúa đã bày tỏ Chúa hoàn tất sự thuận phục đối với Đức Chúa Cha. Getsemane có nghĩa là nơi ép dầu hay là bàn ép dầu. Một tên gọi đầy ý nghĩa trong sự đau đớn của Đức Chúa Giêsu đã chịu ở trong khu vườn đó. Và Đức Chúa Giêsu đã để 8 môn đệ ở tại lối ra vào khu vườn. Và Ngài chỉ đem theo Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng đi xa hơn. Thì Ngài thường làm như vậy lắm, bởi vì Ngài chọn 12 môn đệ, nhưng mà có 3 môn đệ thân tín mà Ngài đôi lúc dạy dỗ riêng tư cho họ. Và đây là lần thứ 3 Ngài đem 3 môn đệ này đi riêng với Ngài. Một lần ở trên núi Hóa Hình trong Matthew chương 17, Và lần thứ ba là ở trong nhà của Giai-ru, nơi mà Ngài đã kêu con gái của Giai-ru sống lại trong Luca chương 8, câu 49. Và khi Chúa đem họ đi theo trong vườn để Ngài muốn họ tỉnh thức và cầu nguyện với Ngài trước giờ đau thương đó. Và Ngài đang trải qua những giờ phút khó khăn, và có thể là sự hiện diện của các môn đệ thân cận sẽ an ủi, khích lệ Ngài. Và Chúa không sợ chết, nhưng mà Ngài đối diện với cái chết với lòng can đảm và bình an. Chúa sắp uống cạn chén đau thương mà cha Ngài đã dành sẵn. Và điều này có nghĩa là Ngài gánh tội lỗi của thế gian ở trong thân thể của Ngài. Chúa Giê-xu mang tội lỗi và sự rủa xả vì cớ con người. Đây là chén mà Chúa Giê-xu bằng lòng uống vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu không vật lộn với ý chỉ của Đức Chúa Trời, hoặc lại là chống lại ý chỉ của Đức Chúa Cha. Nhưng mà Ngài tự thuận phục ý định và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Ngài là một người trọn vẹn. Ngài cảm thấy gánh nặng tội lỗi quá lớn. Và tâm linh thánh khiết của Ngài ghê tởm tội lỗi vì Ngài sắp mang tội lỗi của cả nhân loại. Tuy nhiên, Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài biết rằng đây là sứ mạng của Ngài ở trong thế gian này. Và sự mầu nhiệm về thần tánh và nhân tánh của Chúa ở trong khung cảnh này thật là linh động vô cùng. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong chủ đề này. Có ba điều mà tôi muốn học hỏi cùng với con cái của Chúa. Điều thứ nhất, khi Chúa cầu nguyện, lời cầu nguyện này đó thì đòi hỏi một sự đầu phục ở trong linh hồn. Ở trong câu số 38 đó, Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Ngài đầu phục với cả linh hồn của Ngài. Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Có nghĩa là Ngài nhìn thấy con đường thập tự giá mà Ngài sẽ đi. Và con đường này là con đường đau đớn. Ngài nhìn thập tự giá, nhìn tội lỗi của nhân loại đó, Ngài buồn bực. Chúng ta xem chiều sâu của sự cam kết giao phó của Chúa của chúng ta. Và cái lời cầu nguyện này đó chuẩn bị cho thập tự giá. Trong Ma-thi-ơ chương 26, câu số 2: và Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Đầu chương là Chúa đã báo cho họ biết là sắp đến lễ vượt qua, và chính Ngài là con người đó sẽ bị nộp để bị đóng đinh, để bị giết đi. Rồi trong Ma-thi-ơ chương 16, sau khi Chúa hỏi các môn đệ về chính Ngài, thì Phi-rơ đã xưng nhận Ngài là con của Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa mới bày tỏ cho họ biết, câu số 21: từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy tông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Thì đây là điều mà Chúa bày tỏ, con đường của thập tự giá. Nó tương phản điều này với tôn giáo của Do Thái giáo trong thời đó rất là nông cạn, hời hợt của người Pharisee. Họ đạo đức giả, họ nói chuyện tốt nhưng mà nghèo nàn trong cách thế sống của họ, đối với niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên là Chúa Giê-xu đã dạy Nicodem phải học một bài học sâu sắc hơn trong văn chương thứ 3 đó, là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Người Do Thái giáo thờ phượng Đức Chúa Trời và họ giữ luật pháp. Họ cứ nghĩ như vậy là họ sẽ vào nước thiên đàng. thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu cho họ một bài học cao hơn. Ngài chính là điều mà Kinh Thánh chép. Có nghĩa là nếu mà họ là những người sáng suốt, nhạy bén trong đức tin, trong lời dạy của Đức Chúa Trời, thì họ phải chờ đợi, phải nghinh đón Đức Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của họ cũng như của cả thế gian này. Nhưng mà họ đã không làm điều đó, mà lại cách xa với đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu bày tỏ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài đầu phục hoàn toàn. Trong Ma-thi-ơ chương 26 đó, khi mà Chúa bày tỏ rằng Ngài sẽ lên Jerusalem chịu bắt, chịu sỉ nhục và chịu giết đó, thì Phi-e-rơ đã đem Chúa ra can ngăn, bởi vì Phi-e-rơ đã chưa sẵn sàng để đầu phục Đức Chúa Trời, cho nên là ảnh hưởng của quyền lực, của sự tối tăm nó vẫn còn ở trên Phi-e-rơ. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu số 23, Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc của người ta. Và mạng lệnh của Chúa dành cho các môn đệ là theo Chúa, tin Chúa, cần phải đầu phục Ngài một cách hoàn toàn. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 24-25 chép như thế này: Đức Chúa Giêsu bàn phán cả cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Đây là tiêu chuẩn của Chúa dành cho các môn đệ, những người theo Ngài, tin Ngài, cần phải đầu phục Chúa, đầu phục ý chỉ của Ngài một cách hoàn toàn như vậy, chứ không thể theo Chúa một cách nửa vời. Ngày hôm nay, thưa Hội Thánh, Chúa vẫn kêu gọi các con cái của Chúa, những cơ đốc nhân, với lời kêu gọi như vậy. Ngài kêu gọi những tín hữu, những cơ đốc nhân, những con cái thật của Ngài cần phải đầu phục một cách hoàn toàn, chứ không phải chúng ta chỉ có cái niềm tin nơi Ngài mà thôi, còn chúng ta theo cái ý riêng của mình. Có một thi sĩ đã mô tả sự chết của Đức Chúa Giêsu theo cách mà bà Mary, mẹ của Ngài, đã hỏi chuyện Ngài. Đại ý cái bài thơ đó như thế này: con sẽ chết lúc đêm khuya ở nơi kín đáo chăng? Không, giữa ban ngày và ở nơi mọi mắt nhìn xem thấy. Chung quanh con sẽ có bạn hữu yêu dấu chăng? Không, bạn hữu đều tránh xa, chỉ có kẻ thù nghịch. Con sẽ nằm trên giường êm ấm mà chết chăng? Không, con sẽ bị treo trên cây thập tự. Con sẽ chết lúc già nua yếu đuối chăng? Không, chính lúc còn thanh niên mạnh khỏe. Xác của con sẽ được chôn cất lành lặn cả chăng? Không, sẽ bị giáo đâm đinh đóng. Con sẽ chết với những bậc hiền triết quân tử chăng? Không, con sẽ chết giữa hai tên trộm cướp. Tội nghiệp, cớ sao con phải chịu nông nổi giường ấy? Để làm thành trọn ý thánh của Đức Chúa Cha và để cứu vớt loài người khỏi tội. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta nghe bài thơ đó, chúng ta biết rằng Chúa đã buồng bực, lời cầu nguyện buồng bực cả linh hồn của Ngài để làm trọn ý muốn của Cha Ngài, và Ngài sẵn sàng làm điều đó để cứu vớt nhân loại chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta xem xét qua lời cầu nguyện của Chúa, tức là Chúa cầu nguyện với lời cầu nguyện này đòi hỏi một sự đầu phục của ý chí. Đầu phục của ý chí của Ngài. Trong câu số 39 đó, rồi Ngài bước tới một ít, sắp mình xuống mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, thì xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn của con, mà theo ý muốn của Cha. Đó là lời cầu nguyện thật là rõ ràng để con cái của Chúa có thể học được. Nếu có thể được. Có nghĩa là Ngài biết trước cái chương trình kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho Ngài phải như vậy. Nhưng mà Ngài thấy cái chén này là chén đắng, chén đau đớn, cái chén mà uống, cái chén mà gánh cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể của Ngài. Thì Ngài mới cầu nguyện. Lời cầu nguyện này có nhân tánh của Ngài, tức là: Cha ơi, nếu có thể được, thì xin cắt chén này khỏi con. Nếu loài người của chúng ta có thể chúng ta cầu nguyện như vậy, tới đó thì thôi. Nhưng Chúa lại thêm là: Xong, nhưng không theo ý con, mà theo ý muốn của Cha. Đó là điều con cái của Chúa cần nên nhớ. Không theo ý muốn của con, mà theo ý muốn của Cha. Như vậy, đôi lúc lời cầu nguyện của Chúa dạy dỗ chúng ta những điều là: có những ý muốn bướng bỉnh nào mà chúng ta có, chúng ta còn trong đời sống của mình. Chúng ta được sinh ra với những ý muốn bướng bỉnh, đúng không ạ? Loài người của chúng ta được sinh ra là có những ý tưởng đó. Bởi vì sao? Bởi vì loài người chúng ta sinh ra trong tội lỗi. Xã hội tội lỗi. Tội lỗi từ buổi ban đầu khi Adam và Eva phạm tội. David đã từng nói rằng: Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Có nghĩa là tội lỗi từ trong dòng máu đó, dòng huyết đó, đó là nguyên tội. Cái tội đầu tiên ban sơ của tổ tiên của loài người và truyền cho đến hậu tử sau này. Cho nên Phaolô đã tranh đấu với ý chí của mình trong Roma chương 7. Ông đã biện luận cái điều này nó rất là cao, mà đôi lúc nó khó, còn khó hiểu nữa. Con cái của Chúa đôi lúc thường bỏ qua phân đoạn kinh thánh này. Tôi xin đọc một số câu để con cái của Chúa hiểu. Roma chương 7, tôi bắt đầu chừng từ câu 7. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. Vậy tôi thấy cái luật này ở trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể của tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, khi ông biện luận phân đoạn kinh thánh đó, ông nói rằng loài người chìm đắm ở trong tội lỗi, cho nên là cái bản năng, cái ý chí của con người đều phục dưới quyền của tội lỗi, luôn luôn làm những điều sai trái tội lỗi. Cho nên bây giờ tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, thì chúng ta được thanh tẩy và chúng ta phải phục với dưới luật pháp của Chúa, phải phục đầu phục Ngài. Thánh Linh Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta đầu phục Ngài. Và vì đầu phục Chúa đó thì tất cả những gì thuộc về chúng ta, ý chí của chúng ta, các ước muốn của chúng ta đều phục dưới Chúa. Chứ không phải là mình có quyền được tự do, độc lập cái ý chí của mình nữa. Và mình muốn làm gì mình làm nữa. Cho nên đây, cái điều này không phải là khó khăn hay là không có thể là không làm được. Nhưng mà vì con cái của Chúa cứ dính dấp theo cái con người cũ của mình đó, mà nó vẫn còn những cái ý muốn, cái ý chí của mình đôi lúc trái ngược với Chúa hoặc là khác xa với Chúa. Chúng ta biết cả có loài người và cả con vật đều có những ý chí bướng bỉnh ngoan cố. Ví dụ một con chó thì thường thường chúng ta thấy nó ngoan ngoãn, chó cưng mà nuôi nó dẫn dắt đi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những con chó nó khó chịu, nó bướng bỉnh, nó không muốn đi theo cái ý muốn của chủ. Thường thường chúng ta thấy người ta dắt chó đi dạo đó, thường thường chó nó ngoan ngoãn, nhưng có những con chó nó lại trở chứng, nó không muốn đi theo cái đường lối của nó. Rồi người ta đặt cái hàm thiết vào trong miệng của ngựa để kiểm soát cái ý muốn của nó. Nếu không làm như vậy thì không thể nào mà control nó được. À, cho nên chúng ta biết điều đó đó. Thì như vậy câu hỏi dành cho chúng ta là bạn có từ chối đến với Chúa Giêsu vì ý chí bướng bỉnh của mình hay không? Hay là mình có làm theo lời Chúa dạy hay là đi theo cái suy nghĩ, cái ý chí bướng bỉnh của mình? Chúa đã kêu gọi chúng ta rằng đi theo Ngài phải chết cái bản ngã này. Cái bản ngã của mình á, là ý chí nó nằm trong bản ngã đó. Trong Luca chương thứ 9 câu 24 chép đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Câu Kinh Thánh rất là rõ ràng. Phải tự bỏ mình đi. Đôi lúc con cái của Chúa khi tin Chúa rồi đó, thì mình tưởng rằng là Chúa sẽ làm hết. Những cái gì mà trong chúng ta Chúa làm hết. Để rồi những gì trong chúng ta muốn làm thì làm, nó cũng vẫn ở trong ý muốn của Chúa. Điều này sai. Chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta vẫn phải có cái lý trí của mình để chọn cái điều đúng và điều không đúng. Phải chọn cái ý chỉ của Chúa và cái ý chỉ của mình, của xác thịt, của thế gian này. Cho nên là chính mình phải tự bỏ mình đi. Chứ không phải là mình tin Chúa là lời của Chúa nói rằng Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá để Ngài chết gánh lấy tội lỗi cho chúng ta, phải không? Phao-lô nói rằng chính chúng ta phải bị đóng đinh trên thập tự giá. Thì mình cứ tưởng rằng là Chúa sẽ đóng đinh mình. Không. Chính mình phải tự bỏ cái bản ngã của mình và tự đóng đinh cái con người cũ xác thịt của mình ở thập tự giá để mình trở nên con người mới. Mà trong cái đường lối mà một người được cứu đó, thì không phải được cứu chỉ tin được cứu, nhưng mà tin rồi á, một cái điều nó sẽ xảy ra cho con người đó là sự thay đổi. Thay đổi con người đó. Mà chữ thay đổi nó còn không chưa chính xác nữa. Con người đã phải được biến đổi, tức là transformation. Họ được biến đổi đó. Con người tội lỗi gian ác của họ đó bây giờ trở thành một người con cái của Đức Chúa Trời. Từ một tội nhân trở thành thánh nhân, nó phải qua một cái biến đổi như vậy. Từ một con sâu ở dưới đất á, bây giờ nó phá vỡ cái lớp vỏ tội lỗi đó, cái lớp vỏ đó, để nó trở thành cái kén, trở thành con bướm mà bay lên. Thì đó là cái điều mà Chúa dạy dỗ con cái của Chúa cần lãnh hội và đi trên cái tiến trình đó. Cho nên Phaolô ông nói trong Galati chương 2 câu số 20 rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Phaolô đã đóng đinh mình trên thập tự giá. Cho nên cuộc đời của ông đã thay đổi, đã biến đổi và quay một bước từ sự chống nghịch với Đấng Christ trở thành đầy tớ của Ngài, để làm theo ý chỉ của Ngài là đi vòng quanh thế giới, truyền giảng tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu ba lần, đem tin lành đi khắp mọi nơi. Và ông nói ông sẵn sàng phí cuộc đời cho tin lành của Đấng Christ. Như vậy, chúng ta nhiều lúc cái ý chí mà bướng bỉnh của chúng ta vẫn còn giữ đó. Chúng ta đã từ chối tha thứ cho người khác bởi vì cái ý chí bướng bỉnh của mình. Cho nên là cần đầu phục Đức Chúa Trời và làm ý muốn của Ngài thành ý chí của chúng ta. Được không? Đây là điều mà Chúa muốn này. Chúa muốn chúng ta phải đầu phục Đức Chúa Trời, đầu phục Đức Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta tôn Ngài là Chúa mà. Thì Chúa là Chúa Tể rồi, là ông chủ rồi. Kẻ ăn người ở nô lệ không thể nào cãi lời ông chủ được. Cho nên biến đầu phục Chúa và biến cái ý muốn của Chúa trở thành cái ý chí và ý muốn của mình. Được như vậy đó, chúng ta sẽ trải nghiệm sự nhẹ nhõm tuyệt vời mà Kinh Thánh dạy dỗ khi chúng ta trở thành con cái của Chúa. Là chúng ta được sự bình an, được bình an, được hòa bình với Đức Chúa Trời và được bình an trong cuộc sống, được an ninh. Dầu điều gì nó sẽ xảy ra, chúng ta vẫn có sự bình an ở trong lòng chúng ta, bởi vì chúng ta đầu phục Chúa và Chúa bao phủ chúng ta. Rồi nếu chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta sẽ thấy cái sự tha thứ của Chúa và sự tự do của Chúa, sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta đó. Những cơ đốc nhân chân thật, họ đã kinh nghiệm được sự bình an của Chúa, được sự tha thứ của Chúa để biết ơn Ngài, yêu kính Ngài, và được sự tự do thật, có nghĩa là không bị lệ thuộc, ràng buộc, lệ thuộc bất cứ điều gì, bất cứ ông chủ nào nữa, bởi vì được tự do với Chúa và chỉ làm nô lệ cho Chúa mà thôi. Đó là sự tự do thật mà con cái của Chúa cần nên có. Cho nên là Phaolô trong Ê-phê-sô chương 5, ông đã từng nói: vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở, là cách thế sống của anh em đó. Ê-phê-sô chương 5 từ câu 15 đến câu 18: chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu mà hiểu biết ý muốn của Chúa là một người khôn ngoan, tất nhiên là cơ đốc nhân nào cũng muốn mình là một người khôn ngoan, phải không ạ? Cơ đốc nhân không thể nào mà dại dột được. Cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời, là Đấng khôn ngoan, làm sao dại dột được? Nhưng mà trong cách thế sống của chúng ta đó, nó sẽ bày tỏ cho chúng ta dại dột hay là khôn ngoan. Nếu chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta là người khôn ngoan. Nhưng mà nếu chúng ta không theo ý muốn Đức Chúa Trời và theo ý muốn của mình á, hay là sống theo bản năng á, chúng ta sẽ bị kết án là người dại dột như Kinh Thánh nói. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Tất cả những điều mà con cái của Chúa cần học hỏi lời Chúa, cần tương giao để tiến bộ mỗi ngày bởi lời của Chúa, là mục đích là để hiểu biết ý muốn của Chúa mà thôi. Hiểu biết ý muốn của Chúa để làm gì? Để mình sống theo ý muốn đó, để mình không làm phật ý Đức Chúa Trời và trái ý muốn của Ngài. Bởi vì Ngài là đấng hoàn hảo, cho nên những điều gì mà Ngài muốn đều là những điều tốt lành trọn vẹn cho mỗi con cái của Chúa ở trên đất. Đấng tuyệt vời là như vậy đó quý vị ơi. Làm nô lệ cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa tôn cao lên trước mặt mọi người. Chúng ta phí của Chúa Chúa một, thì Chúa bù lại cho chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần. Ngài là Đức Chúa Trời mà. Nhưng mà nếu sự hiểu biết của chúng ta kém cỏi không hiểu đó, chúng ta sẽ tính toán so đo và mặc cả với Chúa. Cho nên con cái của Chúa phải tiến tới một bước sâu nhiệm hơn là tin cậy Chúa, thờ phượng Chúa, tôn cao Ngài, thì phải đi theo ý muốn của Ngài. Hoàn thành cái ý muốn của Ngài giống như cứu Chúa của chúng ta đã để lại cho chúng ta một gương. Ngài là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đầu phục cha Ngài một cách trọn vẹn. Gương mẫu của Đức Chúa Giêsu để lại cho chúng ta về văn phục ý chí của cha ở trong Tin Lành Giăng chương thứ tư mà chúng ta từng nghe đó. Chúa đi tới cái giếng đó, gặp người đàn bà Samari múc nước. Và sau khi cái cuộc đối thoại giữa Chúa với người đàn bà Samari đó, các môn đệ đi mua đồ ăn rồi, đi kiếm đồ ăn để Chúa ngồi một mình ở bên cái giếng đó. Và mới có cái câu chuyện người đàn bà Samari. Ở đây chúng ta không nói câu chuyện nó mất thì giờ. Nhưng mà sau khi câu chuyện đã xong xuôi rồi, các môn đệ của Ngài trở lại cái giếng đó thì thấy Chúa tại đó nói chuyện với người đàn bà Samari. Họ rất là ngạc nhiên, nhưng mà họ đưa thức ăn ra để mời Chúa. Thì Chúa đáp rằng trong câu 32 và câu 34 đó, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Các môn đồ ngạc nhiên hỏi rằng chắc có lẽ có ai đã đem đồ ăn tới cho Chúa chăng? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu phán rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Chúng ta có dám nói như Chúa nói không? Có bắt chước cái gương của Ngài không? Đồ ăn là cái vật thực mà chúng ta không thể thiếu mỗi ngày, phải không? Nhưng mà đồ ăn của Chúa tức là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng ta có dám nói rằng Chúa ơi, đồ ăn của con tức là sự sống của con đó, đồ ăn là sự sống, là làm theo ý muốn của Ngài không? Nếu chúng ta nói được như vậy, chúng ta sẽ là người được sống và sống mạnh mẽ, sống dư dật. Chúa Giêsu dạy bài cầu nguyện chung là lạy cha chúng con trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Có nghĩa là Ngài muốn truyền đạt cho con cái của Chúa, cho những tín hữu biết rằng họ cần phải tôn cao Chúa và làm hoàn thành cái ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Nhưng cũng có nhiều con cái của Chúa đã lấy cái lời cầu nguyện này của Chúa và làm cái lời cầu nguyện của mình. Sau khi họ cầu nguyện, họ xin Chúa đủ mọi thứ, rồi họ nói xin ý Chúa được nên. Điều này có đúng không? Chúa đã dạy dỗ chúng ta trong lẽ thật của Ngài là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, phải không? Chúng ta không có cái điều đó, chúng ta mới cầu xin Chúa để Ngài ban cho. Nhưng mà nếu chúng ta cầu xin Chúa, rồi cái cuối cái lời cầu nguyện của chúng ta là theo ý Chúa được nên. Như vậy là tôi dùng cái chữ ngoài đời hay nói là trớt quớt. Có nghĩa là chúng ta không xin gì cả. Nếu ý Chúa được nên thì chúng ta không xin gì cả. Thì Chúa muốn cho, Chúa cho. Chúa muốn cho cái gì thì Chúa cho, đúng không? Nhưng lẽ thật của Kinh Thánh là chúng ta phải cầu nguyện để xin, bởi vì đó là đức tin của chúng ta. Cầu nguyện là thi hành đức tin. Cầu nguyện với bất cứ điều gì với đức tin của chúng ta nơi Chúa, Tin cậy Ngài là đấng toàn năng và có thể làm được tất cả mọi điều. Với đức tin đó, dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra một cách riêng tư đối với chúng ta, với Chúa. Chẳng hạn chúng ta xin Chúa chữa lành cho một người, đúng không? Và cuối lời cầu nguyện đó, chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, cho xin cho ông A, bà B đó được lành bệnh. Ô, họ đau đớn tội nghiệp quá, là sự sống của họ rất là mong manh, xin Chúa chữa lành cho họ. Cha ơi, xin ý cha được nên. Như vậy là không xin gì cả. Cái đức tin mình ở đâu? Nếu mà để cho Chúa hành động thì đâu cần phải cầu xin, đúng không? Cho nên là cái lời cầu nguyện đúng của chúng ta không cầu xin, trong cái lời cuối lời cầu nguyện chúng ta là xin ý Chúa được nên. Nhưng Chúa dạy dỗ chúng ta là phải công bố bằng đức tin của mình. Chúa dạy sao? Nếu đức tin các ngươi bằng hạt cải, các ngươi bảo hòn núi này, các mình căng quăng xuống biển, nó sẽ vâng lời. Cái chữ bảo hòn núi này có nghĩa là chúng ta nói với hòn núi đó, có nghĩa là chúng ta công bố cái ý muốn, cái đức tin của mình nơi cái sự việc đó. Cho nên là chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta phải là lời cầu nguyện tích cực. Chúa ơi, con cầu nguyện cho con của con, xin Chúa chữa lành cho nó, trong danh Chúa Giêsu Christ, Ngài phán dạy chúng con, danh của Ngài là danh chữa lành. Con xin Chúa chữa lành cho con của con, và con cũng công bố trong đức tin rằng con của con sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, được lành, được đi làm, được trở lại đời sống thường nhật. Đó là đức tin. Chúa thấy đức tin của chúng ta, Chúa sẽ hoàn thành cái điều đó để đáp ứng nhu cầu của mình. Còn nếu mà chúng ta cầu nguyện tha thiết với Chúa rồi xin ý Chúa được nên, có nghĩa là Chúa không thấy đức tin chúng ta gì cả. Đôi lúc điều đó chúng ta nghĩ rằng mình có vẻ là thiêng liêng, thuộc linh cao, mình mới dâng cho Chúa điều đó. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa cần chúng ta vận dụng đức tin của mình để cầu nguyện. Xin sẽ được mà. Chúa Giêsu nói các ngươi chưa từng nhân ta danh ta cầu xin điều gì, hãy nhân danh ta cầu xin đi, để cha ta ban phước cho các ngươi và nhậm lời các ngươi. Có một lần Tết Nguyên Đán, có một vị mục sư đó chúc Tết cho tôi như thế này. Vị mục sư đã nói là sang năm mới kính chúc ông bà mục sư và gia đình được Chúa ban nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an, an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý. Amen. Khi tôi nhận cái lời chúc phước này, tôi cũng gửi lại lời chúc phước giống y như ông đó, nhưng mà nó khác một chút thôi. Tôi lấy cái lời cầu nguyện của ông nguyên văn, tôi viết lại: sang năm mới kính chúc ông bà mục sư và gia đình được Chúa ban nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an, an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý Chúa. Amen. Mọi sự như ý Chúa thì nó mới tuyệt vời cho mình. Chứ mọi sự như ý của mình nó đâu có chuẩn. Đôi lúc mình muốn những cái điều mà chưa chắc là Chúa muốn. Cho nên là nếu đời sống của con cái của Chúa kinh nghiệm và đời sống thuộc linh cao hơn á, mỗi ngày chúng ta sẽ tiến tới một bước là chúng ta sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhiều năm trở lại đây, khi tôi thi hành chức vụ đó, tôi thường cầu nguyện để bước đi theo ý Chúa. Nếu mà theo ý muốn của mình á, tôi sẽ thấy được những điều tốt lành ở phía trước. Nhưng mà nếu mà tốt lành cho tôi thì nó chưa có hẳn là lâu dài. Nhưng mà ý tốt lành của Chúa nó sẽ là lâu dài và nó sẽ tuyệt vời cho Chúa, cho tôi và cho mọi người. Cho nên tôi thường cầu nguyện xin ý của Chúa bày tỏ cho con. Còn những năm tháng trước kia khi hầu vì Chúa đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, thì mình tương giao với Chúa một cách mật thiết mỗi ngày mỗi giờ, thì mình thường quyết định một cách nhanh chóng và Chúa ban phước rất là nhiều, làm ích lợi cho Chúa. Nhưng mà đôi khi nó cũng không phải là ý Chúa. Nhưng mà dẫu vậy Chúa vẫn ban phước và điều chỉnh mỗi thời kỳ. Và cuối cùng cái điều thứ ba mà chúng ta nghe cái lời cầu nguyện của Chúa. Chúa cầu nguyện, cái lời cầu nguyện này đòi hỏi sự hiến dâng khi những người khác thất bại. Từ câu 40 cho đến câu 46 đó, quý vị biết là sự bày tỏ của phân đoạn Kinh Thánh này. Khi Chúa cầu nguyện xong xuôi, Chúa trở lại thì thấy các môn đồ ngủ, thấy Phi-rơ ngủ, thì Chúa nói rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được, hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt là yếu đuối. Rồi sau đó Chúa thấy họ ngủ, tức có nghĩa là họ thất bại rồi đó, thì Ngài đi lại lần thứ hai mà cầu nguyện: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý cha được nên. Rồi Ngài trở lại thấy môn đồ ngủ nữa, thì Ngài lại bỏ đi mà cầu nguyện lần thứ ba, lặp lại như lời lần trước. Như vậy sau đó Chúa mới lại họ và đánh thức họ dậy, và Chúa nói: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, hãy chờ dậy, kìa kẻ phản ta đến kìa. Chúa thấy họ ngủ. Phi-e-rơ và các đồng bạn của ông hứa trung thành với thầy của mình cho đến chết. Tuy nhiên họ đã ngủ. Họ cần phải cầu nguyện cho chính mình bởi vì sự nguy hiểm rất gần với họ. Và chắc chắn ý nghĩa biết bao cho Chúa nếu họ tỉnh thức và cầu nguyện với Ngài trong cái giờ phút thống hối trước khi Ngài bị bắt. Nhưng họ đã thất bại. Nhưng mà Chúa thì đã thành công, đã hoàn thành cái chương trình kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho Ngài trong giờ phút đau thương nhất. Thật là dễ dàng cho chúng ta là những con người sẽ nhượng bộ xác thịt. Nhưng mà những lúc mà môn đệ thất bại thì Chúa làm gì? Chúa đi và cầu nguyện cho họ. Và ngày hôm nay Chúa vẫn ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta vẫn cầu nguyện và chăm vào mục đích, ý muốn và ý chí của Đức Chúa Trời để sống những ngày trên đất này. Lời dạy của Chúa cho chúng ta là phải giữ lòng trung thành với Ngài khi những người khác, những người chung quanh chúng ta thất bại. Thưa Thánh, Kinh Thánh chép trong Giăng thứ nhất chương 5 câu số 14 đó: này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Ví dụ chúng ta cầu xin một điều gì đó, Chúa muốn chúng ta khỏe mạnh không ạ? Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta giàu có không ạ? Chúa muốn. Thì những điều đó chúng ta cầu xin Chúa sẽ làm, vì ý muốn của Ngài mà. Cho nên là chúng ta phải nhờ cậy lời của Chúa để cho chúng ta có thể biết được ý muốn Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người sống tự do trong ý chí của mình bởi vì không biết lời của Chúa. Và những người mà cố ý xâm phạm lời của Chúa thì chúng ta không nói. Còn những người không biết thì vì họ không biết lời của Chúa. Rồi Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta, Ngài ở với chúng ta mà. Ngài hướng dẫn chúng ta bởi cho chúng ta biết ý muốn đường lối của Đức Chúa Trời để chúng ta đầu phục và lệ thuộc vào Ngài. Có một câu chuyện kể rằng có một người tên là Xenophon. Ông gặp được một triết gia của Hy Lạp tên là Socrates. Triết gia Hy Lạp này nổi tiếng mà quý vị đã biết là trước công nguyên. Trên một đường hẹp, Socrates lấy cái cây gậy và chặn ngang và hỏi người đó biết mua món này, món kia ở đâu không? Và biết cái này, cái kia làm ở đâu không? Thì Xenophon đã trả lời thông suốt. Kế đó, Socrates hỏi rằng: thế anh có biết người tốt lành và người nhân đức được đào tạo ở đâu không? Thì thanh niên Xenophon đó đáp rằng: dạ thưa không. Thì Socrates bảo rằng: vậy hãy theo ta mà học. Bởi vì Socrates là một triết gia nổi danh. Cho nên là ở đây chúng ta căn cứ vào lời dạy của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 29 đó: ta hãy theo ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúng ta học theo Chúa Giêsu. Đấng đã cầu nguyện để lại chúng ta một cái gương là đầu phục Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ phước hạnh là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ lại có bao giờ chúng ta chống lại cái ý muốn của Đức Chúa Trời chưa? Hay là chúng ta sẵn sàng đầu phục tất cả cho Ngài không? Hãy đến với Đấng đầu phục hoàn toàn cho chúng ta. Đấng đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của chúng ta. Amen.